chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau các cuộc đấu tranh nổi dậy của nhân dân ba miền Bắc, Trung, Nam, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp dã man. Các quan chức triều đình tài giỏi nhưng bất mãn với chế độ đều bị chúng vô hiệu hóa. Giữa năm 1909, ông Nguyễn Sinh Sắc nhận được công văn cử đi chấm thi ở Quy Nhơn. Thực chất, đó là cái cớ đẩy ông đi xa. Anh em Nguyễn Tất Thành cũng đã học xong quốc học. Nguyễn Tất Thành đề đạt nguyện vọng, muốn vào Sài Gòn tìm việc. Từ đó sẽ tìm cách ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Sau khi cha đi, gian nhà được triều đình cấp bị thu hồi, hai anh em phải chuyển ra xóm nghèo ngoài nội thành Huế thuê ở tạm. Vừa lúc đó, hai anh em nhận được thư cha báo tin ông được điều lên làm tri huyện ở huyện miền núi Bình Khê. Trong thư, ông Sắc cũng nhất trí với nguyện vọng của các con. Anh Khiêm, Nguyễn Tất Đạt trở về quê nhà với chị Thanh, còn Nguyễn Tất Thành sẽ tìm đường vào Sài Gòn. Cuộc chia tay của hai anh em diễn ra đầy lưu luyến, không ai có thể ngờ đó cũng là cuộc chia tay mãi mãi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Khi được biết nội dung công văn, Côn mới tươi tỉnh hẳn lên. Cậu đang lo có thể có chuyện gì không hay. Sự đe nẹt của Pháp và Nam Triều, mà Nam Triều thực chất cũng là Pháp, sau vụ biểu tình tháng 5 năm 1908 ở Huế, dẫu sao cha con ông Sắc vẫn luôn phải đề phòng. Ông Sắc ung dung với lấy chiếc điếu, viết gần xe điếu hút một hồi thuốc lào giòn tan, xong mới thong thả nói với Côn. Vậy chắc là cha phải sửa soạn để đi ngay rồi, chậm nhất cũng chỉ 3 ngày nữa. Từ đây vào Quy Nhơn đường xa, dặm thẳm, có lẽ cũng phải mất đến trên 10 ngày dù đi ngựa chạm. Như vậy, hai con phải ở nhà, khoảng 3-4 tháng nữa cha mới trở ra được. Thi hương là thi quan trọng, mỗi kỳ thi thường phải mất 2-3 tháng mới xong. Các con biết cả rồi đấy. Thưa cha, xin cha cứ yên lòng. Trước đây cha đi chấm thi Thanh Hóa, chúng con còn nhỏ dại hơn, cha còn đi được nữa là bây giờ ạ. Phải. Cha sẽ để lại tiền lương ăn cho hai anh em, chi dùng đủ 3 tháng. Nhưng nhà nghèo cũng chỉ đủ tiền đong gạo và dưa muối hàng ngày thôi. Thưa cha, chúng con đã quen ăn uống đạm bạc từ khi còn thơ ấu ở quê nhà. Bây giờ quá quen rồi ạ. Này, các con cũng sắp nghỉ hè phải không? Dạ, chỉ còn hơn tháng nữa. Vậy chắc khi ấy cha chưa xong việc, chưa ra được. Vậy nghỉ hè, các con cứ ôn lại bài vở cho tốt. Dạ. Con cũng nghĩ thế. Này, nhưng hết quốc học rồi, sau hè các con sẽ học đâu nhỉ? Huế mới chỉ có quốc học là cao nhất. Con bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với Quý hồi sáng. Thưa cha, con đã hỏi thầy Miến và cả một số bạn. Ai cũng bảo nếu muốn học cao thêm phải vào Sài Gòn, trong ấy mới có trường cao đẳng. Nhưng vào đấy phải có nhiều tiền mà nhà ta. Thưa cha, chúng con hiểu cảnh nhà mình. Hỏi là để cho biết vậy thôi. Con và anh Khiêm đã có bàn, chúng con sẽ xin cha cho chúng con nghỉ học và cho phép chúng con vào Sài Gòn để đi làm kiếm sống. Đã lớn rồi, chúng con rất muốn đỡ gánh nặng cho gia đình. Sao? Sao? Đi làm? Ông Sắc không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi ông lặng đi. Có lẽ các con ông đã biết nghĩ thiết thực hơn chăng? Lát sau ông thở dài. Thôi, cũng được. Nhưng nếu đi làm, các con cứ ở lại Huế, có sao đâu. Thưa cha không lạ gì, Huế nghèo và nhỏ bé, công việc làm gì có nhiều ạ. Chúng con còn bị giám sát kể từ sau vụ biểu tình, nên chắc càng khó. Còn Sài Gòn, thầy Miến và cả nhiều thầy nữa đều nói, công nghệ, thương mại và cả văn hóa trong đó đang khá phát triển. Hơn Huế, hơn cả Hà Nội, ngoài Bắc nhiều, công việc dễ tìm hơn. Nhưng các con có thể làm được gì? Có nghề gì trong tay? Ngoài cây bút. Thưa cha, ít nhất chúng con cũng có thể xin đi dạy học cho các lớp tiểu học, thậm chí vỡ lòng. Nếu không, chúng con có thể làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Chúng con đã lớn rồi. Thưa cha, con đã 18, còn bé bỏng gì nữa đâu ạ? Con có thể làm thợ nề, xúc than, xúc cát, làm phu quét đường, nghĩa là bất cứ việc gì, hoặc có thể xin làm bốc vác. Cảng Sài Gòn, tàu bè quốc tế ra vào luôn, người ta nói hàng hóa chất như núi. Và điều quan trọng hơn, chắc cha quá hiểu. Con nghĩ rằng nếu may mắn xin được làm dưới tàu, thì con còn có thể được đi xa, ra các nước để xem họ sống ra sao và học hỏi họ mọi mặt. Thì ra vậy, ông sắc thốt lên. Ừ, các con đã có chí hướng ấy, cha biết đã từ lâu. Phải, đúng là con nên đi học hỏi nhiều nơi để rồi xem có cách gì góp phần cứu dân cứu nước. Con hẳn biết rồi đấy, nay cả hai bác Phan, cả ông Đề ngoài Bắc, hỏng cả rồi. Vậy bây giờ còn ai? Ai? Cha tin rằng giờ đây mọi người cũng phải gắng sức mình mà tìm đường. Vậy con đi là rất đúng, rất đúng. Nhưng thôi, chuyện đi ở xa sao, hãy biết đến đấy đã. Chờ Khiêm về, ta sẽ cùng bàn soạn cho hết nhẽ. Rồi như sực nhớ ra một việc, ông Sắc nói. Này, còn chuyện cha vào Quy Nhơn Bình Định, chấm thi, thế nào cha cũng sẽ tới thăm thầy giáo Phạm Ngọc Thọ. Con còn nhớ thầy Thọ dạy ở Đông Ba không? Côn như mừng rỡ. Thưa cha, con đã học thầy mà. Thì ra, thầy đã chuyển về dạy ở Quy Nhơn ạ. Phải, họ chuyển thầy Thọ về Quy Nhơn được hơn một năm. Chắc là họ cũng đã nghi ngờ cả thầy về lòng trung thành với mẫu quốc, nên đã đẩy thầy đi khỏi Huế. Đầu não cả miền Trung nước ta. Dạ, thì ra, chúng con mải học ở quốc học quá nên không biết được chuyện này. Vậy, nếu cha vào đó, gặp thầy Phạm Ngọc Thọ, chúng con xin gửi lời thăm thầy Thọ, chúc thầy mọi điều tốt đẹp ạ. Vừa lúc ấy Khiêm trở về, khi biết tin cha sắp đi Quy Nhơn chấm thi, Khiêm rụt rè. Vậy thưa cha, con hay em Côn sẽ theo hầu cha đi chuyến này ạ? Ông Sắc lắc đầu. Không, bây giờ khác rồi. Khiêm cứ nghỉ đi đã. Có chuyện khá lớn trong nhà. Khuya, ba cha con ta sẽ cùng bàn và quyết định cho thật thỏa đáng. Thế rồi đúng ba hôm sau, ông Sắc lên đường. Ông đi theo đường ngựa trạm. Buổi tiện ông có Phượng Quý cùng một số bạn khác của ông Sắc và cả ông Võ Lợi ở Vĩ Dạ. Trời đang vào hè, đáng lẽ nắng nóng. Cái nóng Huế thường ngột ngạt, lắm khi bỏng rát. Nhưng sáng đó lại lác đác mấy hạt mưa. Bầu trời ủ rột, Huế vắng teo. Ông Sắc được Phượng Quý đem biếu tặng một chiếc dù bằng gọng tre, lợp giấy tẩm nhựa cây khá tốt, cùng một gói bánh nậm lớn tự tay Quý làm, để thầy ăn dọc đường. Ông Võ Lợi cũng cẩn thận đem tặng một chiếc áo tơi lá còn mới nguyên. Ông Sắc lên ngựa, một con ngựa cỏ còm nhom. Tuy cố xấu nhưng vẻ mặt ông vẫn không khỏi thoáng buồn. Hai anh em Côn, Phượng Quý cùng tất cả các ông bạn đều cố làm ra vẻ vui để tiễn người ra đi. Nom quan bác trên ngựa y như quan văn trường vậy. Ông Võ Lợi đùa, nhưng không một ai cười được. Đã toàn thúc ngựa đi, ông Sắc bỗng kìm cương. Gương mặt không giấu được nỗi buồn. Vẫy Côn Khiêm lại, ông chậm rãi nói. Hai con hãy tìm cách gửi thư về cho chị Thanh. Nói cha phải đi gấp, không gặp được hắn, cha rất tiếc. Hẳn, hai con đều rõ cha thương chị Thanh các con như thế nào rồi. Thanh quả là vất vả. Thật vậy, vất vả quá. Thương hắn mà cha không biết làm sao hơn. Thời buổi này, nay cha phải đi xa hơn nữa. Cha muốn nhắc lại, lòng mong mỏi lớn nhất của cha với hắn là hắn sớm có được tấm chồng, yên bề gia thất, để cho cha được yên lòng. Vậy hai con nhớ gửi thư về cho chị, nhắc lại lời cha nhắn hôm nay. Nghe nói ở quê nhà cũng đã có hai ba anh đang ngấp ngó. Khiêm lễ phép đáp. Thưa cha, chúng con xin vâng. Ấy là một ngày tháng 5 năm 1909. Đã qua tháng 6 rồi sang tháng 7, nghỉ hè rồi. Hai tháng trời nay, anh em Côn sống trong cảnh nhà vắng vẻ. Đã thế, bọn kia ở Huế đã lệnh ngăn cấm từ sau vụ biểu tình tháng 5 năm 1908. Không cho ai ra đường đi cắt búi tó và tuyên truyền vận động cải cách lối sống của dân nữa. Vì vậy, anh em chỉ quần quanh trong nhà học, học mãi, rồi cũng có lúc mỏi, lúc chán, nên cũng khá buồn. Bây giờ mới như thấm thía câu ngạn ngữ xưa, con không cha như nhà không nóc. Đây mới chỉ là cha tạm đi vắng thôi đấy. Nói cho đúng ra, ông sắp ở nhà cũng chẳng giúp được nhiều việc trong nhà. Nhưng hàng ngày, nom thấy ông sao mà anh em Côn thấy vui lắm. Và thích nhất là những khi ông ngà ngà say, nằm gối đầu tay, vắt chân lên ngâm thơ. Ông ngâm thơ đường thì quả thật là quá hay, ít ai bằng. Vui cả những khi rảnh rỗi, ông ngồi kể chuyện thế sự linh tinh cho hai anh em nghe. Nhưng cũng may, dẫu sao vẫn còn có Phượng Quý. Từ ngày ông sắp đi vắng, Phượng Quý vâng lời thầy, thì thoảng vẫn tới thăm hai anh em. Lần nào cũng có quả bánh. Nhưng mong tin cha, hai anh em không ngày nào không tính với nhau. Cha vào tới Quy Nhơn, cứ cho là quá đi là mất nửa tháng. Còn thư gửi ra, cha có thể nhờ gửi kèm theo công văn của tỉnh hoặc của ban giám khảo gửi về bộ. Như vậy, chậm nhất cũng chỉ nửa tháng nữa là cùng. Vậy cha đi đã 2 tháng rồi, sao vẫn chưa có tin về? Dù đã tự khích lệ và tự an ủi mình nhiều, nhưng rồi cũng đã tới lúc không thể tránh được thắc mắc, lo ngại. Nói dại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ? Cho tới một ngày đầu tháng 7 năm 1909. Buổi chiều ấy, khi anh em đang cùng nhau nấu cơm ăn bữa chiều, thì một viên cai lệ đến gọi. Khiêm bảo Côn chạy ra. Khiêm còn đang giở tay nấu cơm. Anh cai lệ đưa cho Côn một cuốn giấy và bảo đây là giấy báo của bộ. Côn ngạc nhiên, mời cả Khiêm ra. Cả hai anh em đều không khỏi hết sức sửng sốt. Đây là giấy của quan điều hành văn phòng bộ gửi cho thân nhân gia đình quan phó bảng thừa biện bộ lễ. Công văn cho biết, với ơn trên, theo đề nghị của bộ lại, hội đồng nhà vua đồng ý và tòa khâm sứ đã duyệt, ông Sắc đã được bổ nhiệm làm chi huyện, huyện Bình Khê thuộc Bình Định. Bộ cũng quyết, đang tiện tham gia ban giám khảo thi ở Quy Nhơn, Bình Khê, lại đang cần có quan mới trị nhậm ngay. Vậy, ông Sắc cần vào nhậm chức luôn, không trở ra Huế nữa. Do vậy, từ nay, ông Sắc sẽ rời hẳn bộ lễ. Cũng bởi vậy, căn nhà ở khu thuộc viên ở Huế phải thu lại để cấp cho một viên quan thừa biện khác mới tới. Thân nhân quan chi huyện Bình Khê có trách nhiệm nhanh chóng thu xếp để trả lại nhà, đúng theo quy định. Hai anh em cùng châu đầu đọc đi đọc lại từng chữ, rồi cùng đứng ngẩn. Chưa kịp vui vì cha được bổ làm chi huyện, đã phải lo trả nhà. Trả nhà thì hai anh em ở đâu? Ở vào đâu? Thưa ông cai, Côn lễ phép nói với người đưa công văn. Nhà bây giờ chỉ có hai anh em chúng cháu. Xin cho thư thư một thời gian để lo liệu chỗ ở khác được không ạ? Viên cai lệ tỏ ra cũng không đến nỗi hách dịch. Nói thật với hai cậu, tôi cũng chỉ là anh đầu sai, có quyền hành gì đâu. Các cậu muốn gì thì phải làm sớ lên bộ. Côn thở dài. Vâng, thôi được, xin cảm ơn ông. Nhưng cũng xin mạn phép được hỏi thêm, có trường hợp nào gấp rút như thế này chưa ạ? Người cai lệ cười buồn. Kể ra thì cũng đã có 1-2 trường hợp. Nói đoạn, viên cai lệ vội vã về ngay như có ý để khỏi bị hỏi quá kỹ về việc này. Thực trong lòng, ông ta cũng không phải không có phần ái ngại cho hai cậu con trai như sắp bị ném vào bơ vơ này. Côn nhìn theo ông ta, lòng không khỏi vẩn lên một chút hoài nghi. Nhưng rồi chẳng cần suy nghĩ tới chuyện nhà cửa nữa, cậu quay lại nói với anh trai. Anh Khiêm à, em chợt nghĩ thế này, anh thử xem sao. Khiêm chăm chú nhìn em. Vậy ý em thế nào? Anh ạ, hay là ta cũng bỏ Huế đi luôn, ta vào thẳng Bình Định đi tìm cha. Khiêm ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Côn thường có nhiều sáng kiến và những quyết định táo bạo, nhưng đường xa lắm mà cũng không nên thế, vì cha chưa có thư ra, chưa biết ý cha thế nào. Côn im lặng. Khiêm có lý. Khiêm tuy chậm nhưng cũng nhiều khi khá cẩn thận, rất đáng quý. Mà có đi thì... Khiêm tiếp. Có lẽ mình em đi thôi. Anh và cả cha đều đã biết em vẫn có ý muốn sau này sẽ vào Nam. Còn anh, như hôm cả ba cha con bàn bạc trước khi cha đi Quy Nhơn. Anh đã nói rõ là anh lại muốn về quê thăm chị Thanh và ở nhà cho hết hè đã. Tội chị ấy, một mình ở nhà gánh vác tất cả mọi việc, ruộng vườn đã đành, còn phải trông nom cả mồ mả gia tiên, dỗ Tết và việc làng việc họ. Đấy là chưa nói tới việc chị ấy vừa có thư cho biết, còn phong trào nữa. Cho nên bây giờ em có thể vào trong kia tìm cha, còn anh tranh thủ về quê một thời gian, thăm và giúp chị thì hợp lý hơn. Côn ngước nhìn anh, cảm động trước tấm lòng quá tốt của anh. Thôi được, vậy em xin nói lại thế này. Chưa nên xẻ đàn tan nghé vội. Cả hai anh em ta cứ cùng ở Huế chờ tin chính thức và ý kiến của cha xem sao đã. Không có gì phải vội vàng hết. Còn người ta đòi nhà cho qua, chuyện vặt. Tìm chỗ ở bây giờ thật ra cũng chẳng khó anh ạ. Vậy em có thể tìm ở đâu được? Em sẽ ra khu xóm Ao Hồ, một xóm rất nghèo ở ngoài thành, chung quanh đầy những ao hồ và đầm lầy. Anh cũng biết đấy, học sinh nghèo các tỉnh về Huế học thường đến đây trọ. Nhiều anh còn chung nhau thuê nhà cùng ở, cùng nấu lấy ăn. Bây giờ đang bắt đầu nghỉ hè, học sinh các tỉnh xa về hết rồi. Ta kiếm tạm cái nhà nhỏ, thậm chí chỉ thuê một gian cho hai anh em, ở càng dễ. Khi nào có thư và ý kiến cha, ta sẽ lại tính sau. À phải đấy, vậy em thử chạy tới đó xem sao. Khiêm vui vui lên được một chút. Chỉ một lúc lâu sau Côn đã trở về. Có rồi anh ơi. Khiêm mừng lắm. Vậy hả, nhà hay gian? Gian thôi, một gian cũng đủ cho hai anh em ở. Và lại cũng làm gì có tiền mà thuê cả một căn nhà. Thế rồi chỉ ba ngày sau, với sự giúp đỡ của Phượng Quý và mấy bạn trai nữa ở Huế, anh em Côn đã chuyển được chăn mền, hai cái phản gỗ, mấy cái giá sách cùng đồ dùng lặt vặt tới cái xóm lao động nghèo quá đỗi thân quen với không ít học sinh quốc học thời buổi ấy. Có chỗ ở tạm ổn định, hai anh em Côn đã có thể trở lại với niềm vui cha được bổ nhiệm chi huyện. Hai anh em đều hiểu làm quan ở một huyện dù nhỏ, dù rừng rú cũng còn hơn cái chức quan mọn ở bộ lễ. Nhưng được bổ nhiệm chi huyện có phải là nay người ta ngày càng đứng vững chân hơn ở đất nước này nên đã được quên hoặc cho qua thái độ thường bị dị nghị là lừng khừng đối với các cấp trên, nhất là Pháp. Cũng đã được bỏ qua sự quen biết khá rộng với các sĩ phu không có cảm tình, thậm chí bài Pháp, cộng thêm chuyện có con tham gia biểu tình ở Huế năm ngoái. Hai anh em cũng không khỏi nghĩ tới một khả năng khác. Cũng phải xem lại, có thể đây chỉ là một kế rất êm của người ta để đẩy khéo ông đi khỏi Huế. Nhưng người ta đã đẩy khéo ông Phạm Khắc Doãn, cha của Cần, vào Phan Rí và thầy giáo Thọ ở trường Đông Ba vào Quy Nhơn với những lý do rất tử tế. Vì nhu cầu công việc đang ngày càng phát triển, vì tài năng các vị. Tất cả mọi chuyện ấy tưởng như do Nam Triều cả, nhưng ai ai cũng biết hết, phải qua tòa khâm sứ duyệt. Nói toẹt ra là do tòa khâm cả. Còn Nam Triều chỉ có việc là vâng lệnh thi hành và cúi đầu đóng dấu son. Cái nhảm nhất chính là ở chỗ đó. Chưa thể khẳng định khả năng nào là chủ yếu, cả hai anh em lại cùng nhất trí. Hãy cứ chờ khi gặp cha, bấy giờ mới hiểu được mọi chuyện một cách chính xác nhất. Tất nhiên, trước mắt dẫu sao vẫn cứ vui đã, dù vui một cách dè dặt. Trong trái tim còn rất trẻ của cả hai anh em đều cùng một niềm xúc động và như cùng thầm vang lên những lời nguyện cầu rằng chuyện cha mình được ra làm việc như thế này đúng là một sự thực suôn sẻ như tất cả mọi cuộc bổ nhiệm vô tư suôn sẻ khác. Tội nghiệp biết bao cho niềm ước mơ này, ước mơ của những con người mà cũng là của cả những lớp người, chỉ luôn luôn gặp phải những bất công, những đàn áp, những dối lừa trong cuộc đời. Đã kham khổ quen rồi, cuộc sống ở khu xóm ao hồ cũng không làm hai anh em thấy trở ngại hoặc buồn phiền. Cho tới một buổi sáng không sao quên, ấy là vào giữa tháng 7 năm 1909, lá thư mà anh em Côn ngày đêm mong ngóng đã tới. Lá thư đã vượt qua biết bao núi rừng, sông suối, nắng mưa, nay đã gần như nhòe nhoẹt, nhầu nát, nhưng vẫn còn đọc được. Và thật thú vị, ông Sắc đã viết bằng chữ quốc ngữ, thứ chữ mới mà ông cũng đã cặm cụi tự học khi còn ở Nam Đàn, chưa ra Huế. Và những giáo viên phụ đạo, không phải ai khác, chính là Côn, Khiêm, hai con ông. Vừa cùng đọc, nước mắt sung sướng xúc động của hai anh em vừa chảy dài. Hai con yêu quý, Cha viết thư này cho hai con, gửi nhờ theo một chuyến công văn của tỉnh ra triều đình. Không biết ngày nào thư này mới tới được tay hai con. Từ Huế vào đây quả là đường xá xa xôi, vất vả lắm. Cha báo để hai con biết, cha vừa được bổ nhiệm chi huyện, huyện Bình Khê, ở miền núi, không tham gia ban giám khảo thi hương nữa. Cha mới làm việc ở ban giám khảo được có nửa tháng. Nay trên bảo cha phải đi ngay, không cần trở ra Huế nữa. Cha cũng có thể hiểu ý trên, nên hôm nay đã sửa soạn xong, để rồi vào Bình Khê. Ngày mai, theo lịch Tây, là mùng 1 tháng 7 năm 1909, cha sẽ lên đường. Trước khi đi, cha viết thư này gửi hai con. Cha có mấy ý kiến như sau. Chắc chắn tiền ăn của hai con đã gần cạn, cha biết. Vậy hai con không thể ở Huế được nữa, vì cha chưa có lương để gửi ra cho hai con. Cũng còn vì nhẽ khác, bây giờ cha con chúng ta chẳng còn việc gì ở Huế nữa. Vậy theo nguyện vọng của Khiêm như đã trình bày trước khi cha lên đường vào Quy Nhơn, bây giờ Khiêm có thể trở về quê với chị Thanh, sau này tùy tình hình sẽ tính sau. Còn Côn đã có nguyện vọng vào Sài Gòn kiếm việc làm, cha bằng lòng để Côn đi. Tuy nhiên vào Sài Gòn ngàn dặm xa xôi, lại không có đủ tiền ăn, cha đã tính. Trước hết, Côn hãy vào Quy Nhơn tạm tá túc ở nhà thầy giáo Thọ. Cha mới gặp lại và có lời với thầy Thọ, thầy rất vui lòng đón con và hứa sẽ trông nom giúp con mọi mặt. Cũng cho biết trong đó đang sắp có cuộc thi tuyển giáo viên tân ngữ hàng tổng. Nếu chưa vội đi, con có thể thi vào đó, ngồi lại dạy học ít lâu, kiếm cái vốn nhỏ, lấy tiền ăn đường rồi đi tiếp. Nếu đi tiếp, trên đường vào Sài Gòn, tới Phan Thiết, cha cũng có một số người quen, nhất là bác Hồ Tá Bang, người quê ta, nghe nói đang làm kinh doanh mở liên đoàn buôn bán nước mắm, cá khô ở đấy. Nếu cần, Côn cũng có thể tạm dừng chân ở Phan Thiết, rồi lại kiếm thêm được lộ phí đi tiếp. Và khi đó, chắc cha đã có lương, cha sẽ tìm cách gửi vào cho con. Thông thường, có tin mới của cha, hai con có thể vào Bình Khê chơi với cha ít hôm. Nhưng cha mới tới đó, cần có thời gian để ổn định công việc và xem tình hình chung ra sao đã. Vì thế, hai con chưa nên vào vội. Mà xét ra, cũng không cần phải vào đó làm gì tốn tiền tốn sức. Bây giờ, theo ý cha, gia đình ta bắt đầu chuyển sang một thời kỳ khác rồi. Không thể cứ túm tụm lại với nhau mãi. Nay các con đã khôn lớn, nên và cần bắt đầu ra đời mà lập thân lập nghiệp theo sở nguyện. Khi nào thật rảnh rỗi, có điều kiện, cha con ta sẽ lại gặp nhau, cũng không muộn. Gấp lá thư lại, hai anh em nhìn nhau, vui buồn lẫn lộn. Được thư cha thế này, thế là mừng rồi. Khiêm nói trước. Vậy bây giờ ý em thế nào? Côn đáp. Mọi việc như cha cho biết, thế là đã rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất em thấy là cha đã chỉ rõ một điều. Gia đình ta đã đến lúc phải có những thay đổi, không còn có thể yên ổn quẩn tụ với nhau mãi dưới một mái nhà nhỏ, dù nghèo nhưng yên ấm như trước nữa. Tuy nhiên, em xin có ý kiến thế này. Nếu anh chưa muốn về quê vội, thì anh cùng với em thử vào trong ấy xem sao. Khiêm lắc đầu. Không nên. Một là anh thực sự muốn về quê, đỡ đần chị của chúng ta. Dẫu sao anh là con trai lớn. Dẫu sao anh là con trai lớn nhất trong nhà, chị Thanh cũng vẫn chỉ là gái. Anh không đành để mọi gánh nặng cho chị. Rồi có lẽ chẳng cần phải đi đâu xa, anh cũng sẽ về có thể kiếm việc ở ngay quê nhà. Chẳng hạn anh lên Vinh, ở đấy cũng đang mở mang, cũng có cảng, hoặc do cũng có chữ ít nhiều. Anh có thể xin vào nhà máy điện Vinh, nghe nói sắp hoàn thành. Và khi có việc làm ở đấy, anh cũng như chị Thanh sẽ tham gia mọi phong trào. Vậy em cứ đi đi như ta đã bàn từ trước. Côn thở dài nhìn anh, Khiêm tiếp. Mà đã về, anh sẽ về ngay ngày mai hay ngày mốt thôi. Vì còn khoảng nửa tháng nữa là giỗ bà ngoại. Năm nay anh muốn có mặt ở nhà để cùng chị Thanh làm giỗ bà của chúng ta. Côn vẫn không biết nói gì hơn. Lúc này cậu cảm thấy yêu và thương anh vô hạn. Chỉ tiếc bản thân mình cũng trở nên người, chẳng có thể giúp anh được gì. Thế rồi đúng hai hôm sau, Khiêm lên đường. Cũng may, gặp một toán lái buôn lâm sản ra Bắc cũng đang ở trọ xóm ao hồ. Khiêm đã nói với họ cho cậu nhập đoàn để cùng đi cho vui và an toàn hơn. Khiêm hứa sẽ giúp họ bất cứ việc gì cậu có thể làm được. Thấy Khiêm là chân học trò có chữ, lại có vẻ đứng đắn tử tế, đoàn lái buôn vui lòng nhận. Tay trưởng đoàn, một tay giang hồ có cỡ, tin rằng Khiêm có thể mua vui bằng cách kể lại những chuyện trong sách cho bọn họ nghe mỗi khi nghỉ chân dọc đường, và Khiêm đã hứa sẽ tham gia chăm sóc ngựa cho họ. Buổi chia tay Khiêm không đông, vẫn chỉ có Phượng Quý và mấy người bạn thân cũng là con các quan nhỏ trong bộ lễ, cùng vài anh con nhà buôn bán nhỏ, chung quanh chợ Xép quen nhau từ lâu, khi anh em Côn Khiêm còn thường đi chợ mua rau và đong gạo. Cả nhóm cùng đứng bên sông Hương, gần đầu cầu Tràng Tiền. Quý dúi vào tay Khiêm, hết gói thức ăn này, gói quần áo khác. Trong lúc các bạn rì rào nói chuyện, Côn chỉ câm lặng đứng bên anh. Cho tới khi đoàn xe thồ dục khởi hành, Côn chỉ còn biết cầm chặt lấy hai bàn tay anh. Rồi bất giác, cậu buông hai bàn tay ra, ôm chầm, ôm chặt lấy anh, ôm mãi. Hai mắt nhắm nghiền, cố ngăn lại mọi dòng lệ. Cậu cố cưỡng lại mọi nỗi buồn, kể cả xót xa, kể cả một cái gì như một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Linh tính dường như thầm báo với Côn một điều gì đó thật ghê gớm mà cậu chưa được biết rõ hoặc chưa thể nghĩ ra. Thật vậy, Côn và cả Khiêm, bữa nay không ai có thể nào ngờ đây lại là cuộc chia tay cuối cùng, vĩnh viễn của hai anh em. Đúng như vậy, kể từ buổi chia tay này, hai anh em không còn dịp nào được gặp nhau nữa. Cuộc sống bão táp đã kéo đi mỗi người mỗi phương trời biển biệt. Cho đến mãi hơn 40 năm sau, khi Côn đã 55 tuổi, trải qua những chặng đường vô cùng gian nan của cách mạng, thắng lợi trở về Hà Nội, chưa kịp trở lại thăm anh, thì ông Khiêm đã nhắm mắt qua đời ở quê nhà Kim Liên vì già yếu và đau ốm triền miên suốt gần cả cuộc đời nghèo túng và đau khổ của ông. Đoàn xe thồ Lâm Thổ Sàn bắt đầu lăn bánh lạo xạo, rồi lắc lư, đi xa dần xa mãi. Côn, Phượng Quý cùng các bạn đứng trông theo. Rồi bỗng như bừng tỉnh khỏi một cơn mê ghê gớm nào đó, Côn quay lại nói. Phượng Quý và các bạn ạ, ta về thôi, rồi chúng ta sẽ còn có nhiều buổi tiễn đưa nữa. Đúng thế, cả cái đất nước khốn khổ này rồi sẽ còn không biết bao nhiêu cuộc chia ly hoặc lìa tan như thế này và hơn thế. Khi Côn nói xong, mặt Phượng Quý càng như thêm xanh tái. Rồi cũng đúng 3 ngày sau, đến lượt Côn lên đường. Lại một cuộc chia tay nữa như Côn đã nói. Cậu đã trả lại căn phòng đầu ngôi nhà tranh chống hơi chống hoác ở xóm ao hồ, thanh toán tiền nhà đầy đủ, rồi xếp mấy bộ quần áo cùng sách vở vào một tay nải vải nâu để khoác vai ra đi. Lại có một bữa cơm tiễn biệt, nhưng chỉ có 2 người, Côn và Phượng Quý. Bữa ăn lẽ cố nhiên không vui, tuy nhiên hôm nay Côn cũng không đến nỗi quá xúc động như buổi tiễn Khiêm trở về quê. Vì bên nỗi buồn tạm biệt hôm nay, dẫu sao Côn cũng còn có niềm vui và háo hức trước cuộc ra đi của mình. Cuộc ra đi đã mong ước từ lâu và là một cuộc ra đi hoàn toàn chủ động chứ không phải như Khiêm. Thật vậy, nói cho đúng ra, cuộc ra đi của Côn đâu có gì đáng buồn. Chỉ có nỗi buồn phải xa bạn. Dù Côn thầm hiểu, có lẽ cũng phải xa nhau lâu và cũng có thể không biết đến bao giờ. Nhưng Quý thì buồn hơn nhiều. Tuy cô vẫn cười nói khá vui trong bữa ăn như mọi khi, Côn hiểu, vì thế càng thấy mến Phượng Quý hơn lên rất nhiều và cũng nhận ra Quý cũng đã trưởng thành hơn, hiểu biết về cuộc đời đang lắm chuyên chuyên này hơn. Quý không còn chỉ hoàn toàn là con vành khuyên nhí nhảnh, vô tư như khi xưa nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 17 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.